là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả xử lý rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật ở Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện triển khai dự án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái gồm hai dự án là dự án xây dựng cơ sở tầng thông minh và dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 1.200 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án xây dựng cơ sở tầng thông minh đã hoàn thành 13 trên 22 gói thầu, còn 9 gói thầu đang thực hiện là thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà điều hành đô thị thông minh, thiết bị phần mềm hạng mục hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, thiết bị phần mềm trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, trung tâm giám sát an ninh không gian mạng, mua sắm, lắp đặt thiết bị phần mềm nền tảng tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu cho chính quyền điện tử Yên Bái và triển khai các thành phần theo khung chính quyền điện tử. Đối với dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh đã hoàn thành 2 trên 19 gói thầu, có 10 gói thầu đang thực hiện là tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán hạng mục xây dựng trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm, hệ thống quản lý điều hành thông minh kế hoạch tài chính, hệ thống y tế, giáo dục, du lịch thông minh, xây dựng mô hình thí điểm đô thị thông minh phường Đồng Tâm. Các gói thầu dự kiến hoàn thành việc thẩm tra kỹ thuật và dự toán trong tháng 7 và phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán trong tháng 8 năm 2021. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đồng thời đề xuất kiến nghị để hoàn thành đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Thống kê tỉnh cho biết nhu cầu sử dụng các đồ uống tăng cao trong mùa hè đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,96%. So với cùng kỳ năm trước, có 6 nhóm chỉ số giá tăng là đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, giao thông, bưu chính viễn thông tăng, văn hóa giải trí và du lịch. Nguyên nhân tăng CPI tháng 4 năm 2021 là do bắt đầu vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các đồ uống tăng cao khiến các nhóm đồ uống và thuốc lá tăng lên. Giá xăng dầu liên tục trong thời gian gần đây điều chỉnh tăng làm chỉ số CPI chung tăng lên 0,06% so với tháng trước. Giá sắt thép và một số vật liệu xây dựng tăng cao cũng góp phần làm chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng hơn so với tháng trước.
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 1.800 tỷ đồng. 4 tháng qua, thu được gần 500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền giám sát tình hình nợ động, thực hiện nghiêm quy trình quy định về quản lý thu. Hàng tháng đơn vị đều gửi thông tin đối chiếu số tiền đóng, chưa đóng, chậm đóng tới các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm để doanh nghiệp đóng kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 4 tháng năm 2021, ngành đã tổ chức kiểm tra 50 đơn vị sử dụng lao động nợ từ 1 đến 3 tháng, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 đơn vị nợ động kéo dài.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các doanh nghiệp năm 2021. 30 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tập huấn đã được hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế cơ sở, cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm, xử trí khi có tình huống ho, sốt, khó thở tại nơi làm việc, việc phân luồng khi có người lao động bị nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thông qua tập huấn giúp các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phòng chống và đánh giá được nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh theo đúng quy định hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái có nhiều trường hợp F1 liên quan, trong đó có giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trường học thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức học trực tuyến cho các học sinh đang ở khu cách ly tập trung. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, toàn tỉnh có 16 học sinh và 29 giáo viên thuộc diện F1 và 997 giáo viên, 2.731 học sinh thuộc diện F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học. Đối với học sinh lớp 9, lớp 12 và sinh viên các trường trung cấp đi học trở lại từ ngày 17 tháng 5, nhưng các khối cấp học khác vẫn chưa đi học trở lại mà chỉ đến trường kiểm tra học kỳ 2 và học online. Khắc phục khó khăn, các em vừa chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, vừa tham gia đầy đủ các tiết học online. Các hình thức học trực tuyến giao bài trực tiếp thông qua hệ thống đoàn thanh niên, hội viên phụ nữ, trưởng bản được kích hoạt. Các phương án tình huống cho việc hoàn thành năm học đã được ngành giáo dục đào tạo xây dựng kỹ lưỡng. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng việc học, thầy và trò đang nỗ lực hoàn thành năm học 2020-2021, đặc biệt với các em học sinh ở khu cách ly tập trung đang nỗ lực khắc phục về điều kiện Internet để hoàn thành chương trình học.
Với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học tập, ngành giáo dục huyện Văn Yên đã xây dựng các kịch bản dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, phấn đấu hoàn thành chương trình đúng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Đến nay, học sinh trên địa bàn huyện Văn Yên tham gia học dưới hình thức trực tuyến ở những nơi có điều kiện, giao nhận bài tập qua Zalo, Facebook. Ở những nơi phủ rộng Internet, với những vùng chưa có Internet, giáo viên đến tận nhà giao bài cho học sinh. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phòng giáo dục đào tạo còn vận động cán bộ nhân viên trong ngành chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên về việc ủng hộ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, các cơ sở giáo dục đã vận động ủng hộ được trên 150 triệu đồng tiền mặt, trên 300 hộp khẩu trang, trên 1.250 lọ dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, trên 2.000 mũ chắn giọt bắn và nhiều vật dụng khác để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật là bài toán nan giải, gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên. Để bảo vệ môi trường sống, tất cả các địa phương trong huyện đã xây dựng bể thu gom. Đặc biệt năm 2021, Trấn Yên đã hợp đồng với một công ty trong việc xử lý rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.
Những năm trước đây, sau mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật, người dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên thường có thói quen vứt bỏ vỏ bao bì chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật trên bờ mương, chân ruộng. Nhiều người còn ném xuống mương thủy lợi. Những việc làm này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, nguồn nước ở khu vực nông thôn. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, năm 2018 được sự quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn của tỉnh, Minh Quán đã xây dựng 40 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích 240 hectare lúa và cây trồng lâu năm. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là khuyến cáo bỏ rác thải thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Ông Lương Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán nói.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới đối với xã Minh Quán tôi, từ năm 2018, chúng tôi đã đầu tư 40 bể chứa vỏ bao bì thực vật. Thì đối với đất nông nghiệp, chúng tôi đã đảm bảo ít nhất một bể chứa trên 3 ha, tuyên truyền vận động dân đảm bảo 100% các cái vỏ thuốc bảo vệ thực vật đều được thực hiện trong bể chứa.
Huyện Trấn Yên có trên 23.000 hectare cây trồng hàng năm và cây lâu năm. Hàng năm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất lớn. Phần lớn các bao gói thuốc bảo vệ thực vật có dạng chai, lọ, gói nhựa, khó phân hủy nhưng không được thu gom. Trước thực trạng này, từ năm 2015 đến nay, các địa phương trong huyện Trấn Yên đã huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng trên 1.000 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời tuyên truyền bà con nông dân không nên lạm dụng thuốc và phải bỏ chai lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa. Tuy nhiên, với lượng bao vỏ nhiều lại thêm rác thải khác, nên một số hộ xử lý bằng cách đốt hoặc chôn lấp, dù biết đây là việc làm nguy hiểm, ảnh hưởng tới môi trường. Bà Nguyễn Thị Mây, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Đối với xã Nga Quán thì là đã xây những cái bể chứa bao bì vỏ thuốc sâu từ lâu rồi. Và tuy nhiên thì trong các cái bể chứa là chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con chỉ bỏ nguyên vỏ thuốc trừ sâu vào trong bể thôi, nhưng mà vẫn còn số bà con là vẫn chưa thực hiện tốt. Thì tới đây chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để vận động cho bà con nhân dân là chỉ bỏ nguyên vỏ thuốc bao bì vào trong bể chứa.
Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là từ chất thải của vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nâng cao ý thức của nông dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng chủng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ và đúng cách. Năm 2021, huyện Trấn Yên đã bố trí kinh phí để hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hà có trụ sở tại tỉnh Phú Thọ tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Ông Phạm Văn Hoàn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trấn Yên nói:
để tăng cường trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, đồng thời nâng cao trách nhiệm thực hiện việc duy trì nâng cao tiêu chí môi trường sau khi được huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thì huyện Trấn Yên đã tổ chức triển khai việc ký kết hợp đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà để thu gom, vận chuyển và xử lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Để thuận tiện cho việc thu gom đạt hiệu quả, tất cả các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện việc thu gom đóng gói vỏ bao bì thực vật tại các bể chứa ngoài cánh đồng để tập trung tại một điểm tại trung tâm xã để công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà thực hiện việc vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
Ngay sau khi có thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về việc phân loại thu gom chất thải thuốc bảo vệ thực vật để vận chuyển đến nơi khác xử lý, các địa phương trong huyện nhanh chóng phân loại rác tập kết tại một điểm để công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hà đến vận chuyển. Đợt này Trấn Yên đã xử lý được gần 3 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Việc tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can cho biết:
trước kia bà con nhân dân của xã chúng tôi việc thu gom rác thải là nó chưa được duy trì đều đặn đâu, mà việc thu gom rác thải của nhân dân là toàn là để ở ngoài bờ ruộng, cũng chưa có chủ trương để thu gom về một nơi đốt đâu, thì bà con là vẫn là đốt ở ngoài bể thôi. Sau đó có chủ trương của huyện thì đây là chủ trương rất là đúng đắn, huyện đã chỉ đạo là thu gom toàn bộ rác thải đó về quy về một mối để xử lý. Rất mong là huyện một năm cố gắng là làm thu gom từ 1 đến 2 lần để xử lý cái việc này để khỏi ảnh hưởng đến môi trường.
Để hạn chế kiểm soát lượng rác thải độc hại này, ngoài việc định kỳ thu gom xử lý của huyện, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an toàn đồng ruộng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần thay đổi thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo đảm kiểm soát vỏ bao bì thuốc sau sử dụng. Có như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí tiêu hủy, vừa bảo vệ môi trường sống an toàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề về tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2021 là tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và tham gia của an toàn vệ sinh viên. Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy các chương trình hành động về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện lao động trong các đơn vị doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Anh Trần Đức Nhiệm là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn được 12 năm. Trong quá trình làm việc không may gặp rủi ro, mất 41% khả năng lao động. Được sự quan tâm của công ty đã tạo động lực để anh an tâm điều trị phục hồi sức khỏe để tiếp tục quay trở lại làm việc. Anh Trần Đức Nhiệm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn nói:
nên là tôi xảy ra tai nạn lao động thì là trong quá trình sản xuất thì là rất may là được sự quan tâm của lãnh đạo công đoàn công ty như là công đoàn tỉnh ủy đã hỏi thăm động viên, là tôi rất là cảm ơn. Nên là tôi còn tiếp tục gắn bó lâu dài vì trong cái công việc tiếp theo phấn đấu của cá nhân như là của tập thể cố gắng nỗ lực rồi là an toàn lao động sẽ được nâng cao hơn.
Với 240 cán bộ công nhân ở 5 xí nghiệp, trong đó chủ yếu là người lao động trực tiếp hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền các kiến thức về an toàn lao động cho các cán bộ công nhân và người lao động, duy trì các tổ đội với các thành viên có trách nhiệm trong việc tự kiểm tra, nhắc nhở đồng nghiệp làm tốt công tác bảo hộ lao động hàng ngày. Ông Trần Văn Quang, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho biết:
phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, trong cái máy móc chuyển động hoạt động thì công ty đều có những cái thiết bị
về an toàn, đó về che chắn những cái thiết bị chuyển động cho người lao động. Trong quá trình lao động thì công ty cũng có những cái bộ phận về vệ sinh an toàn để làm sao đảm bảo nhất cái môi trường làm việc cho người lao động. Quan tâm đến đời sống, đó là về từ mức lương đến bữa ăn ca thì công ty đều thực hiện tốt. Cái thứ tư nữa là về cái bảo hộ lao động và cái bảo hiểm xã hội thì công ty đều thực hiện đầy đủ cho người lao động, chính sách người lao động ạ. Và trong thời gian tới thì công ty cũng tiếp tục sẽ là quán triệt người lao động thực hiện là để đảm bảo an toàn lao động, mọi người phải tuân thủ các quy định về các nội quy, quy định về an toàn, bảo trì bảo dưỡng máy móc thường xuyên, quán triệt kiểm tra giám sát người lao động để mọi người lao động phải tuân thủ những cái quy định về an toàn trong quá trình sản xuất ạ.
Còn đối với chị Hà Thị Cảnh, công nhân công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình Tái Đức ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị tai nạn lao động gãy xương cánh tay phải đi phẫu thuật điều trị. Được sự quan tâm của lãnh đạo công ty đã giúp chị dần ổn định sức khỏe. Chị Hà Thị Cảnh, công nhân công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công ty Tái Đức xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian qua tôi cũng bị tai nạn lao động tại xưởng gạch, bị gãy xương cánh tay và bị liệt xương quay tay. Thì trong thời gian qua thì các cấp lãnh đạo đã đến để kịp thời động viên tặng quà cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo của tỉnh.
Là công ty chuyên sản xuất gạch không nung với công suất 13 triệu viên trên năm. Hiện công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình Tái Đức có 10 công nhân lao động, do đặc thù công việc vất vả, song công ty luôn nâng cao ý thức cho người lao động, thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Ông Nguyễn Trung Khoản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình Tái Đức xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong quá trình làm thì thường xuyên liên tục thì chúng tôi có những cái giải pháp về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thì cụ thể là chúng tôi triển khai ra công việc cụ thể hàng ngày cho từng vị trí, từ quản đốc cho đến người công nhân, trình tự làm việc theo khoa học, đảm bảo sức khỏe người lao động, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Thường xuyên chúng tôi thực hiện tất cả các cái chế độ ưu đãi và phúc lợi cho công nhân để nhằm mục đích là để cho người lao động có sức khỏe lâu dài bền vững và yên tâm công tác.
Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn lao động, làm 7 người chết, bị thương 19 người, chủ yếu là do khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản, xây dựng, môi trường và ngành điện. Nguyên nhân là người sử dụng lao động, người lao động của một số doanh nghiệp chưa ý thức được trách nhiệm trong bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Một số chủ sử dụng lao động vì mục tiêu lợi nhuận không quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Lực lượng cán bộ thanh tra lao động mỏng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động được thực hiện với chủ trương hướng mạnh về cơ sở. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được tổ chức ở tất cả các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nội dung nghiên cứu, giao ước thi đua hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động giữa cá nhân với tổ, tổ với đơn vị, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố khai thác và sự cố thiết bị nghiêm trọng, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, rà soát, đánh giá, kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, giải quyết tốt các chế độ cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường các công tác phòng chống dịch và hướng dẫn các doanh nghiệp công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo làm sao cho an toàn cho người lao động trong cái lao động sản xuất tại doanh nghiệp, không để dịch bệnh xảy ra tại nơi sản xuất và trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động cũng như là luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đến người sử dụng lao động và người lao động, làm sao cho người sử dụng lao động, người lao động phải có cái nhận thức tốt về công tác an toàn vệ sinh lao động, coi đây là một nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình lao động sản xuất. Thế và yêu cầu các doanh nghiệp phải tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đặc biệt là những cái nơi sản xuất có yếu tố nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác đá, vật liệu xây dựng. Thế và những cái đơn vị có sử dụng những cái máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì cần phải thường xuyên bảo dưỡng và có những cái thiết bị bao che chắn các biện pháp an toàn khi sử dụng những cái máy thiết bị này, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là cái việc chấp hành cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm an toàn. Hai nữa là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm ngặt đối với các đơn vị sử dụng lao động mà không chấp hành cái quy định về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, để mà chúng ta kiên quyết xử lý để ngăn chặn cái tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như là bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất, hạn chế những cái tai nạn xảy ra đáng tiếc và những cái bệnh nghề nghiệp đối với người lao động trên địa bàn, để bảo đảm có cái môi trường lao động hài hòa, an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác an toàn và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất ở các đơn vị doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, để các đơn vị doanh nghiệp nhân rộng cách làm hiệu quả, người lao động tự trang bị kiến thức, nâng cao trách nhiệm và bảo đảm an toàn lao động cho chính mình.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ, giúp Yên Bái cơ bản kiểm soát tốt tình hình. Đóng góp vào kết quả ấy có sự chung tay giúp sức không nhỏ của tuổi trẻ trên địa bàn toàn tỉnh, tích cực cùng toàn xã hội ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cứ vào buổi chiều mỗi ngày, hình ảnh những đoàn viên thanh niên của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lại chở loa truyền thanh di động trên chiếc xe máy, rong ruổi khắp các đường làng ngõ xóm đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Chỉ với đôi loa, bình ắc quy, một cái đài và một bộ khuếch đại tín hiệu, các văn bản chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh, thành phố về phòng chống dịch COVID-19 được truyền tải đầy đủ tới người dân, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Chống dịch cho chính bản thân và bảo vệ cộng đồng. Nhờ đó, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát. Đợt dịch này, toàn xã chưa có trường hợp nào bị xử phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ông Trần Như Xuyên, trưởng thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nói.
Thời gian gần đây là lực lượng đoàn thanh niên của xã là đi tuyên truyền bằng loa di động và có cả các cái băng rôn, rồi thì là quốc kỳ, rồi thì là cờ, đi tuyên truyền cho bà con nhân dân, để bà con nhân dân người ta rất là phấn khởi và người ta làm, người ta đều đứng, người ta nghe hết xem là cái tình hình dịch bệnh nó như thế nào. Tôi là một người là đứng đầu một cơ sở, một thôn nhân dân, là liên tục vận động bà con nhân dân, tức là hãy tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không nên hoang mang, không nên lo sợ và cũng không nên đi ra ngoài nhiều. Có những cái việc gì thì phải cần phải đi, và khi đi ra ngoài thì thực hiện đúng 5K.
Bên cạnh việc tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh di động, đoàn thanh niên xã cũng tích cực hướng dẫn người dân cài đặt Blue Zone, thành lập 5 tổ xung kích tại 5 thôn trong xã, tham gia truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, toàn xã đã truy vết được 1 F1, 90 F2 liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trần Yên. Các trường hợp này đều được tuyên truyền thực hiện cách ly theo đúng quy định, giúp người dân không hoang mang, lo lắng. Đồng thời, đoàn thanh niên xã Minh Bảo cũng phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 qua hệ thống mạng xã hội như Zalo, Facebook. Anh Nguyễn Trung Kiên, bí thư đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái tinh thần của các bạn rất là hăng say, nhiệt tình và trách nhiệm, mà ủng hộ rất là cao đối với các phong trào mà hoạt động của đoàn thanh niên ở trên địa bàn. Qua đó thì nhân dân cũng thấy là hết sức là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quyết tâm phòng chống dịch của các cấp, cũng như là chung tay phòng chống dịch của mọi người. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Minh Bảo thì về cơ bản cái công tác phòng chống dịch đã thực hiện rất là tốt, và nhân dân thực hiện, đặc biệt là thực hiện rất tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó phải kể đến chương trình phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 vừa được tỉnh đoàn Yên Bái triển khai. Chỉ sau một ngày phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của các đoàn viên thanh thiếu nhi với những phần quà tiếp nhận được gồm 5.000 khẩu trang, 20 thùng sữa tươi, 10 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Với những phần quà tiếp nhận được, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị tài trợ đến thăm hỏi tặng quà động viên đoàn viên thanh niên và các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt tuyên truyền kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, điểm cách ly tại trường cao đẳng nghề Trung đoàn 121. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần tiếp thêm động lực để các lực lượng tuyến đầu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy Lê Thành Tịnh, Trung đoàn 121 phấn khởi nói.
Được các cán bộ đoàn của tỉnh Yên Bái vào thăm hỏi động viên, cái này cũng là làm nỗ lực để cho cán bộ nhân viên của chúng tôi là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn trong thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh đoàn Yên Bái đã duy trì có hiệu quả các tin bài tuyên truyền trên website, trên các fanpage, tích cực tuyên truyền đoàn viên thanh niên và nhân dân sử dụng ứng dụng Bluezone và các phần mềm khai báo y tế, duy trì hiệu quả 173 đội hình thanh niên tình nguyện, phản ứng nhanh với trên 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia. 100% đoàn cấp huyện tích cực tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thống do đơn vị quản lý, thường xuyên tuyên truyền chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đối với lại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, thì chúng tôi cũng đã có những sự kêu gọi đoàn tỉnh đoàn cũng như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đứng ra để phát động ủng hộ những cái nhu yếu phẩm, những cái đồ dùng thiết yếu đối với lại các chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các điểm chắc chốt kiểm dịch để các anh yên tâm làm nhiệm vụ trong việc phòng chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc thì chúng tôi cũng đã lan tỏa cái tinh thần này xuống tại tất cả các cơ sở đoàn. Các cơ sở đoàn cũng như các đoàn viên thanh niên toàn tỉnh rất là hưởng ứng rất là tốt cái việc mà tham gia cùng với cấp ủy chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh, tạo nên một cái phong trào thi đua sôi nổi giữa các cơ sở đoàn, và đây là một cái hưởng ứng rất tốt trong cái phòng chống dịch bệnh của thanh niên toàn tỉnh.
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và có thể tiếp tục kéo dài, nhưng quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch như chống giặc, tuổi trẻ Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, góp phần chung tay cùng tỉnh Yên Bái tiếp tục giữ vững thành quả phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Cho công việc vui cùng nhau ta.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.